This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây, Thanh Hùng kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình này được phát sóng vào lúc 9:30 từ thứ Hai cho đến thứ Sáu hàng tuần. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng xin mến chào anh Tiến Dũng ạ. Anh Tiến Dũng có khỏe không?
Đài 1600 gửi lời chào đến anh Thanh Hùng. Anh Thanh Hùng khỏe không? Dũng rất là khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Mà Thanh Hùng rất rất là khỏe. Và đó là nhờ cây mưa hôm qua hôm kia mà chúng ta thấy không khí nó mát hẳn đi mà làm cho chúng ta khỏe hẳn ra, phải không anh?
Dạ đúng như vậy Thanh Hùng, những cơn mưa vàng đó. Phải nói những cơn mưa vàng và trong những ngày sắp tới đây sẽ có nhiều cơn mưa vàng giống như vậy nữa. Phải nói thật sự chúng ta đang cần những cơn mưa giống như vậy. Giống như thị trường chứng khoán, mưa nhiều quá thì hôm nay nó bị nắng trở lại quý vị. Lý do vì cái tháng 8 là cái tháng 8 bội thực, thị trường chứng khoán lên quá nhiều thì sáng hôm nay nó cũng có những con số mismatch. Lý do vì nó cũng đã biết có nhiều cái tình hình hiện tại giờ thị trường về những cái cổ phiếu của technology đó, nó cũng có những cái on and off nên nó cũng hơi một lay một chút xíu. Dow Jones thì giảm 157 điểm, hiện tại là 28.495 điểm, con số này vẫn còn rất là cao. Trong khi đó Nasdaq thì đạt con số kỷ lục mới lên 59 điểm, hiện tại là 11.754 điểm. S&P 500 thì giảm 0.42 và điểm tin chắc rằng con số này sẽ đạt con số kỷ lục mới trong ngày hôm nay, hiện tại là 3.507 điểm. Đây con số cũng là kỷ lục của cái tuần lễ vừa rồi. Thì nốt 10 năm là 0.72%. Dầu thô thì lên 10 xu, còn thùng dầu thô là 43.09 đồng. 1 euro đổi được 1.09 đồng. Vàng lên 2.30 đồng. 1 ounce vàng tại 1.997.60 đồng. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.59%, 20 năm 3.03%, 30 năm 3.13%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.180 đồng, bán ra là 23.220 đồng. Vàng thì mua vào 56.500.000 đồng cho một lượng, bán ra là 57.200.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin vui cho những quý vị nào mà sử dụng hãng hàng không, đặc biệt là United Airlines. Chiều ngày hôm qua thì United Airlines đã tuyên bố rằng họ sẽ bỏ hết tất cả những cái lệ phí, những cái cước phí cho những cái hạng vé Economy và Premium Cabin Ticket. Và những chuyến bay này chỉ trong nước Mỹ và họ sẽ bỏ cái số tiền này forever. Trong những năm vừa qua thì hãng hàng không, đa số những hãng hàng không của Hoa Kỳ thì họ charge những cái gọi là 200 đồng khi quý vị đổi vé máy bay. Dù tháng này không đi, tháng sau đi thì họ charge đi 200 đồng. Hoặc là standby chúng ta trả 75 đồng. Đó là những cái cước phí cho những cái hạng economy cũng như là premium cabin. Nhưng mà như là first class hay là business class thì họ không có charge cho những cái lệ phí đó vì vé đã mắc rồi. Trong cái năm vừa rồi đó thì những hàng không đã thu về trên 2 tỷ 8 về cái tiền chỉ có ticket, thay đổi ticket thôi, hoặc là cancellation fee là 2 tỷ 8 nha. Chưa kể những cái hàng hóa gửi đi, tiền phạt này chưa kể. Nhưng mà hãng United Airlines, hãng hàng không đầu tiên lên tiếng cancel, bỏ luôn về cái những cước phí này. Đây là một cái bước tiến rất là tốt, cái người hy vọng trong tương lai một diêm nhỏ này có thể làm cháy đi một ngọn lửa, một cái cánh rừng. Tức là những hãng hàng không khác sẽ drop đi để mà giữ được sự cạnh tranh cho nó công bằng. Thì tôi cũng nghĩ rằng rất là tốt vì quý vị không đi hôm nay là có kẹt gì, bất cứ cái điều gì đưa ra họ cũng đều không tin quý vị, họ vẫn chọn tiền. Thì cái điều này nó rất là bất công, và đặc biệt ta nhớ nghèo thì gặp cái eo, chúng ta mua rẻ rẻ vì chúng ta không có tiền nhiều và bây giờ còn bị phạt nữa. Một là mất, hai là bị phạt. Trong đó những người mua hãng thương gia thì lại khác. Cái điều này thì dẫn đến sự bất công. Nhưng mà kỳ này thì họ drop luôn, thì đây cũng bản tin vui. Trong tương lai thì hy vọng rằng những cái hãng hàng không khác cũng làm y như vậy. TikTok. TikTok là một cái tên mà trong những ngày vừa qua làm dấy lên những cái sự rộn ràng của nước Mỹ, đặc biệt không phải riêng một company này, big company kia, mà ngay cả những người sử dụng TikTok họ cũng đang rất là hoang mang, không biết rằng trong tương lai có còn sử dụng để chơi nữa hay không, hoặc là nhiều người chuyên kinh doanh về cái TikTok này cũng đang hoang mang, không biết còn làm ra tiền được nữa hay không. Vì TikTok là một cái app ứng dụng mà nó nằm under một cái công ty khổng lồ là ByteDance, và công ty này là chúng ta biết là nó thuộc về Trung Quốc. Nếu TikTok muốn tiếp tục practicing hay là muốn làm business ở Mỹ thì không có nằm dưới một cái công ty nào mà thuộc về Trung Quốc. Thì tuần lễ vừa rồi Dũng giải thích rồi, Microsoft, Walmart, Oracle, đây là những công ty khổng lồ đã đứng ra để mà mua lại cái TikTok từ cái ByteDance. Và ngay cả nước ngoài cũng có New Zealand, Australia cũng có nhiều người bid luôn mà cũng không có thắng, không biết không thắng, không ai không thắng, xin lỗi. Chưa biết kết quả, nhưng mà có thể ngày mai quý vị sẽ biết được cái kết quả là công ty nào đã thâu tóm được TikTok. Vì có ba công ty sáng giá là Microsoft, Walmart và Oracle. Oracle là độc thân một mình, nhưng mà Microsoft và Walmart sẽ đứng chung với nhau để bid cái TikTok này. Và nhiều cái bản tin bên lề đó thì nói rằng Microsoft có thể đã thắng cái bid rồi. Vì hôm Chủ nhật ngày hôm qua, Microsoft cũng đã có một cái cuộc nói chuyện rất là thân mật với lại TikTok, TikTok công ty mẹ là ByteDance, cái công ty về technology của Trung Quốc cũng rất là lớn, cái thì họ cũng under nhiều công ty nhỏ khác. Thì ngày mai tôi sẽ gửi, thì họ nói rằng trễ lắm thì ngày mai họ sẽ có những cái thông tin về TikTok công ty nào sẽ thâu tóm được. Chúng ta biết Walmart mua, bỏ tiền là mua, và Microsoft sẽ đứng ra vận hành. Tại Walmart là một cái không hoàn toàn, không có một cái technology nào đây hết. Họ chỉ bán hàng online hoặc bán hàng những cửa tiệm thôi. Nhưng mà họ cũng có thể sẵn sàng mua lại cái TikTok. Cell phone, bản tin kế tiếp là có liên quan đến cái cell phone của quý vị. Mỗi năm như vậy, người dân Hoa Kỳ đã thay đổi cái phone của mình rất nhiều. Và riêng về trên toàn thế giới là có trên 1,5 tỷ cái phone được thay đổi mỗi năm như vậy. Everyone thích cái phone mới. Everyone want a new phone. Nhưng mà quý vị biết rằng cái phone cũ của quý vị nó có giá trị bao nhiêu hay không? Bây giờ quý vị có thể xách cái phone đến Target hay là Costco, Walmart, ngay cả Amazon. Rồi cái tray cái phone chúng ta cũ, tray cái phone cũ chúng ta vào để lấy cái phone mới. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng hơi xa xỉ, phí phạm. Vì tùy mỗi công ty offer cái phone của quý vị, cái giá nó khác nhau. Cái giá phone mới thì đa số chỗ nào cũng giống nhau. Nhưng mua cái phone cũ vào thì chỗ nào cũng khác nhau. Thí dụ như AT&T thì trả cho vị 205 đồng cho cái phone iPhone X 64GB. Gazelle thì trả cho 216 đồng. Và Target trả chỉ có 196 đồng thôi. Vậy thì tùy quý vị lựa chọn, ta cũng có thể, nếu quý vị nào dư tiền lắm thì chúng ta cũng hơi kệ nó mấy chục bạc không sao. Có vị nào trong cái hoàn cảnh kinh tế eo hẹp thì chúng ta cũng nên shop around để bán lại cái phone quý vị nó được giá hơn. Theo cá nhân Tiến Dũng thì cái phone ngoại trừ gọi, bắt điện thoại, nghe người ta gọi mình gọi người ta, rồi texting, rồi check email, rồi web browser, rồi cái gì nữa ta, chụp hình, thì cứ vài cái chức năng như vậy thôi, ngoài ra không biết xài gì khác. Nhưng mà cái mỗi năm đổi phone như vậy thì tôi thấy nó hơi phí. Cũng tùy, nếu chúng ta có tiền thì chúng ta có thể đổi không sao, cái phone mình mới cũng vui. Nhưng mà nếu vì mà trong tình trạng khó khăn thì vì cũng không nên cứ xa xỉ như vậy, vì cái phone chỉ là cái phone thôi, cái thưa vị, nó không có giúp được lên tiền mà nó có thể làm chúng ta tốn thêm tiền, thì chúng ta cũng nên đắn đo chút xíu. Vâng, bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, cũng khá là quan trọng, nói về scammer. Hiện tại bây giờ, theo cái bản tin của chính phủ Hoa Kỳ, cũng như là những cái công ty về mortgage, họ cho biết rằng có hàng triệu người, gọi là millions homeowners, đang bị foreclosure. Và họ cũng biết rằng, trong số hàng triệu người bị, gọi là bị cái mortgage bị trễ hoặc là bị tịch biên đó, thì bị cái scam rất là nhiều. Thật sự ra thì không biết tại sao họ biết hết tất cả. cái thông tin quý vị nó rò rỉ everywhere. Chúng ta đừng nghĩ thông tin quý vị được mật mà nó rò rỉ everywhere. Chúng ta phải tự thận trọng thì mới không mất tiền trong cái thời điểm này. Vì những cái scammer này biết chúng ta đang nằm trong tình trạng bị foreclosure. Họ sẽ làm tiền quý vị rất là dễ. Họ có thể gửi email, họ có thể gửi một cái flyer đến tận nhà, họ có thể gọi điện thoại, họ có thể nhắn tin. Ngay cả quý vị là chính quý vị đã rước họa vào thân, chúng ta tìm những cái local newspaper, hay là chúng ta lên online, just search, hay là chúng ta có thể tìm một cái thẻ business card nào đó somewhere. Chúng ta cũng nên cẩn thận. Lý do vì cái red flag là như thế này. Những công ty này, những công ty mà đòi hay là giúp quý vị để vượt qua cái foreclosure đó, họ nếu có một cái số đông là thật, cũng có một số đông là giả. Nhưng mà cái câu mà Dũng giải thích quý vị ở đây là nếu nhà quý vị đã bị foreclosure rồi đó, thì cái sự cứu của nó, tức là để vượt lại đó, thì nó rất là khó khăn. Nó gọi là irreversible, rất là khó. Ngoại trừ chúng ta trúng số trả bức luôn thôi. Còn đã khi đã foreclosure rồi, chúng ta đã không có tiền trả tiền nhà rồi, là người ta chỉ, các nhà băng hay lender chỉ đưa vị ra thôi, họ lấy nhà lại. Rất là khó giúp đỡ, ngoại trừ quý vị có tiền để trả cái nhà đó thôi. Những dấu hiệu sau đây chúng ta nên cẩn thận. Thứ nhất là họ nói là họ sẽ giúp quý vị dừng cái foreclosure lại. Những cái loan đó họ sẽ sửa lại và người ta sẽ không đuổi vị ra. Ok, thấy sơ sơ giờ thấy hơi lạ lạ rồi nha. Cái thứ hai là họ nói rằng quý vị đừng có nói chuyện với lender, cũng đừng có nói với những người nào cố vấn, cũng ngay cả đừng có gọi luật sư, họ sẽ giúp quý vị. Ok, cái đó cũng sai rồi nha. Rồi họ nói vị là nên trả tiền trước để họ bắt đầu process những cái thủ tục. Cũng giả rồi nha, trả tiền trước hay sai rồi đó. Rồi chúng ta họ sẽ nói là họ sẽ giúp cho vị trả tiền monthly mortgage payment để cho những người lender sẽ, họ từ lúc đó họ sẽ làm việc với những người lender, chúng ta không cần phải lo đến. Rồi để đến lúc nào thành công thì thôi, cũng sai rồi nha. Trả tiền trước hay sai rồi. Và họ nói là họ sẽ mua lại nhà chúng ta bằng tiền mặt. Wow, cẩn thận cái này nha, cái đó cũng vậy luôn. Rồi cái kế là họ sẽ giúp cái paper, sẽ coi paper, sẽ đổi lại và sẽ giúp cho chúng ta study giấy tờ để tìm lỗ hổng để mà giúp quý vị. Những cái promise chẳng hạn như những cái lời hứa của họ đó, là họ nói họ sẽ tìm expert nhìn vào những cái lỗ hổng của cái giấy mà chúng ta xài, cái document của cái mortgage document đó, để tìm ra những cái sơ hở, rồi họ sẽ giúp cho vị chống lại cái foreclosure. Sai nha, cái promise nữa là họ sẽ tìm những attorney giỏi nhất để tìm lỗ hổng và giúp cho đứng ra bảo lãnh cho nhà này, và họ nói rằng hãy tin họ vì họ là những người former loan officer. Cũng sai luôn nha. Đó là những cái promise, nhưng mà cái thực tế là khi chúng ta đã đóng tiền rồi thì chúng ta sẽ không bao giờ nghe từ họ nữa. Vậy thì khi mà chúng ta bị foreclosure đó, thì chúng ta có thể, nếu vì cộng đồng Việt Nam, chứ cũng ít cái trường hợp Việt Nam ít bị cái này lắm, nhưng mà có bị đó, thì những chương trình về địa ốc đó, chúng ta cũng nên gọi để tư vấn, để hỏi cách nào mà hay nhất, lẹ nhất, gọn nhất và tiết kiệm nhất cho quý vị. Thì quý vị nên tư vấn với những người thật để họ tính cho quý vị. Chúng ta đừng có mắc cỡ, khi chúng ta cũng ngại ngùng, tôi bị foreclosure, có gì hay đâu, gọi lung tung. Nhưng mà thà là chúng ta gọi, chúng ta còn giữ được, có cơ hội rất mong manh để giữ được cái nhà. Còn cơ hội lớn hơn nữa là không mất tiền tầm bậy, quý vị. Xin trở lại với anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều với những cái bản tin sáng hôm nay. Thì cũng nhân tiện anh Tiến Dũng nói là về cái vấn đề các cái chỉ số của các như Dow Jones hoặc SP500. Thì cái kinh nghiệm cho thấy rằng là khi chúng ta nhìn nó màu đỏ thì chúng ta, cái màu mà chúng ta không có ưa thích, nhưng mà nhìn lại cái chỉ số của nó vẫn còn cao, phải không ạ?
Dạ vâng, chính xác là như vậy, nó vẫn còn cao. Và ngày hôm nay thì riêng về SP500 và Nasdaq vẫn là hai cái con số, không, SP500 thì chưa chút xíu đây, nhưng mà hiện tại Nasdaq vẫn đạt con số kỷ lục mới, vẫn là con số kỷ lục mới cho thứ hai ngày hôm nay. Và không biết thứ ba như thế nào thì không?
Dạ vâng, đó cũng là một cái kinh nghiệm, là cũng như là để cho mình có một cái cách nhìn về cái chỉ số của thị trường chứng khoán nó như thế nào, để chúng ta biết rằng là cái nền kinh tế chúng ta vẫn là đang ổn định. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều với những cái bản tin sáng hôm nay. Và xin chúc anh Tiến Dũng một tuần mới thật nhiều bình an và sức khỏe, anh Tiến Dũng nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thông rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không quên chúc anh Thông quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt anh Tiến Dũng.